Tiếp về cái bài giảng bữa trước, tức là khi ngài dược sư mà tu hành đã Bồ Tát, tức là giống như chúng ta ngày nay, thì gặp nhiều cái khó khăn mà mình không tự giải quyết được, mình cũng không biết được cái nguyên nhân từ đâu, cho nên ngài nỗ lực tu và nghĩ làm sao mà tới cuối cùng là chúng ta thấy được hết tất cả, ta biết được hết sự thật và ta làm được hết tất cả các việc. Cái đó là mục tiêu mà Đức Phật Dược Sư đặt ra. Và chính ngài phấn đấu để đạt được cái mục tiêu đó. Cho nên phấn đấu làm gì? Tức là thứ nhất là nâng cái trình độ hiểu biết mình lên đến cái cao nhất mà có thể biết được. Trong Kinh Pháp Hoa gọi là biết được thật tướng các Pháp. Biết được thật tướng các Pháp và giải được mọi việc xảy ra trên cuộc đời này. Rồi khó khăn thì vượt qua được, làm thầy được hết tất cả. Cái đó là cái mục tiêu mà ngài đạt được. Tại vì bây giờ để chúng ta thấy theo cái nghiệp, cho nên chúng ta thấy không chính xác. Thầy Đức Phật dạy chúng ta phải thấy được nhiều mặt của một cuộc đời. Đầu tiên là chúng ta nhìn cái tướng ở bên ngoài, nhưng mà ta biết cái tánh ở bên trong. Thành cái tánh này quan trọng lắm. Cho nên người xưa nói là cái tánh là khó đổi, gian san dễ đổi, nhưng mà bản tánh thì khó đổi. Bản tánh con người thay đổi cực, cho nên nhìn thấy cái tướng bên ngoài, nhưng mà biết được cái tánh ở bên trong của từng người một thì tánh nó khác nhau. Mà bây giờ đó, đem cái việc của người này áp đặt cho người kia thì chắc chắn chúng ta thất bại. Cho nên thấy được cái tánh của nó, nhưng mà thấy được cái tánh nó cũng chưa đủ nữa. Đức Phật dạy chúng ta thấy được cái thể của nó. Từ cái thể kia mới sanh ra tánh này chứ. Cho nên nó nhìn thấy được cái nguyên tố mà tạo nên cái tánh thiện và tánh ác trên cuộc đời này. Phải thấy cho được cái đó. Khi mà thấy được cái nguyên tố tạo nên thiện, tạo nên ác rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có thể làm một cái bài toán hóa học, để dùng những cái nguyên tố này cấu tạo thành cái thiện tánh, tức là trường hợp để xây dựng được cái thế giới an lạc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người ta nói là Phật học với khoa học là một. Khi mà thấy được cái tánh của sự vật, xong rồi nó thấy được cái thể chất của sự vật nữa. Cho nên lúc bây giờ thấy tận cùng chỗ này nữa, thì bây giờ chúng ta mới có thể làm thí nghiệm. Thì cái này nó hoàn toàn. Rồi cái khi mà làm thí nghiệm xong rồi nữa, còn chịu ảnh hưởng cái lực tác động ở chung quanh nữa. Cho nên đây Đức Phật gọi là như thị lực. Mà nếu hay qua tới một cái mà lực á, thì sao? Thì bây giờ đó chúng ta phải học thêm một phần vật lý. Tức là phần hóa chúng ta tính xong rồi, bây giờ tới phần vật chúng ta không phải. Phải giải quyết rõ. Tại sự thật là nó như thế. Nhưng mà còn cái sức hút của sự vật nó khác nữa. Tên cái việc này xảy ra trên mặt đất chúng ta khác, mà đem xảy ra trên hư không nó khác. Chứ không phải là chỗ nào giống chỗ nào, cho nên còn phải tìm cái lực. Nên đây ta gọi đây cái trọng lực. Cái trọng lực tức là cái sức hút của trái đất chúng ta này. Vì như vậy đó, thì loài người chúng ta chỉ thấy mình luôn luôn đứng trên mặt đất, phải không? Nhưng mà mình đâu có bao giờ mình nghĩ rằng mình đứng, đứng cái đầu đi xuống mà cái chân đi lên không? Tay trái đất chúng ta tròn. Ta nói có lúc thì chúng ta đứng ngang lên này, có lúc chúng ta đứng thẳng lên này, nhưng mà có lúc chúng ta đứng ngược dưới lên, không? Cái này hoàn toàn ta không biết. Cho nên chỗ này nữa gọi là cái như thị lực chúng ta không biết nữa. Rồi cái như thị tác của nó, cái tương tác tức là ảnh hưởng từ người này qua người kia, ảnh hưởng từ tánh này sang tánh kia, ảnh hưởng từ vật này sang vật khác. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta cái biết mình còn giới hạn. Cho nên việc làm của mình chắc chắn thất bại. Vì vậy mà Đức Phật Dược Sư đó, Ngài gặp nhiều cái trở ngại lắm, cho nên bây giờ Ngài cố gắng để học và để biết, biết cho tới chính xác hết. Cho nên đây ta gọi thập như thị. Mà từ cái thập như thị của Kinh Pháp Hoa này đó, nó tác động qua cái gì? Nó tác động qua thập giới. Nó tác động qua thập giới tức là từ địa ngục giới mà cho tới Phật giới. Thế nên thập như thị là những cái điều này đó, nhưng mà ở địa ngục thì nó lại thấy khác, giải quyết khác, mà ở trên thế giới Phật thì giải quyết khác. Cho nên đem cái việc mà ở bên cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà mà giải quyết ở ngay thế giới ta bà này đã hoàn toàn sai. Vì vậy đó mà Đức Phật nói với chúng ta đó là đúng, thấy đúng. Nhưng mà còn đúng ở đâu chứ? Tình đúng ở Việt Nam chúng ta nó khác, mà đúng ở bên Mỹ nó khác. Người ở bên Mỹ họ thấy như thế này, không giống người ở Việt Nam thấy. Người bên Ấn họ thấy như thế này, cũng không giống người bên Tây thấy, phải không? Người ở ta bà thấy thế này, nhưng mà người cực lạc ta thấy khác. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra chúng ta nhận ra được chỗ này và chỗ khác. Thì như vậy đó, là khi mà thấy cho đủ được hết cái này đó, là không có sai lầm nữa đó, là đây chúng ta mới được một thôi. Nhưng mà khi mà thấy được như vậy rồi đó, thì nhìn trở lại cái thực của chúng ta lâu nay đó, chúng ta nghĩ rằng mình đúng, mình phải. Nhưng mà thực ra bây giờ chúng ta thấy thiệt là dở. Mình dở. Cho nên khi còn nhỏ thầy mới đi tu thầy thấy khác. Nhưng mà khi tốt nghiệp ra trường thầy thấy khác. Mà trải qua 40 năm lãnh đạo thì thầy đấy khác nữa. Đương nhiên ngày mai đó còn thấy khác nữa. Kiếp sau chúng ta thấy khác nữa. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Thành ra ta nghiệm rồi đó, chúng ta thấy cái này rõ. Thì bây giờ đó, những cái hôm qua chúng ta nghĩ là đúng, nhưng hôm nay ta biết là sai rồi. Cho nên phần lớn chúng ta cứ chấp cái sai làm đúng, do đó mà cuộc đời chúng ta vẫn trôi lăn trong sanh tử và khổ não thôi. Chúng sanh là như thế. Nhưng mà bây giờ phát tâm tu hành đạo Bồ Tát đó, từ từ chúng ta chuyển đổi cái thấy này. Cho nên chuyển đổi cái thứ nhất là gì? Hồi nãy chúng ta sai lầm đó, là chúng ta nói tại người này, tại người kia, tại người nọ, phải không? Tại chỗ này, chỗ khác. Tôi ở bên Mỹ thì nó thế này, tôi ở bên Nhật thì thế này. Nhưng mà bây giờ tôi nói là ở tại Việt Nam thì khác. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta lại thấy khác đi, chúng ta nói là tại ta. Tất cả mọi việc không tốt xảy ra trong đời này đó là lỗi tại ta. Bây giờ các Phật tử tu hành đó, có được cái ý nghĩ như vậy đó là chúng ta bắt đầu vào đạo nữa. Hồi nãy ta nói là lỗi tại người này, lỗi tại người kia. Bây giờ không, lỗi tại ta. Mà bây giờ đó tại ta, người ta thấy cái tại ta là chỗ nào đấy? Tại cái sai của mình mà mình không nhận, mình cứ đổ cho người khác thôi. Khi phát hiện ra cái điều này nữa thì thầy mới nghĩ Tại sao nó thấy mình thì nó gây sự, mà nó thấy người kia thì nó kính trọng, nó thấy người nọ thì nó sợ, phải không? Đây chúng ta thấy, nhìn kỹ rồi chúng ta thấy này rõ lắm. Mình là cái gì, người kia là cái gì, người nọ là cái gì, hoàn toàn khác. Cho nên bây giờ nó thấy ông công an nó phải sợ chứ. Đây chúng ta thấy rõ lắm. Nó thấy ông công an nó sợ. Nhưng mà bây giờ nó thấy chúng ta hiền lành, nó bắt nạt. Nó thấy một cái người lớn tuổi, nó kính trọng. Cho nên thấy người kia kính trọng, thấy người nọ sợ, thấy người nọ bắt nạt được. Cho nên bây giờ tự xác định lại mình. Mình làm con người bé nhỏ, dễ bị bắt nạt, thì chuyện này đương nhiên rồi. Chứ bây giờ mình muốn nó sợ mình như một ông công an thì sao nó sợ được? Biểu nó kính trọng mình như một vị A-la-hán thì sao có được? Cho nên trên bước đường tu nhìn kỹ rồi thực thầy thấy rõ này. Nó thấy Hòa Thượng Giám Đốc nó kính trọng, nó thấy mình thì nó chế giễu. Cho nên trên bước đường tu ta phấn đấu làm sao mà để ta trở thành giám đốc. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ cái này ta nói gì? Tại vì mình biết rồi, biết được thân phận bé nhỏ của mình, biết mình đang ở đâu đây, đang ở đâu ở trong pháp giới này nè. Đừng đem mình đặt vào cái vị trí người khác. Thành ra người nào có việc đó, chỗ nào có việc đó, hoàn toàn khác nhau. Cho nên nó thấy được chỗ này rồi đấy, thì bây giờ chúng ta khởi tu chắc chắn là có kết quả tốt. Ta nên đi bước chân vào học đường Nam Việt á, thì cái việc đầu tiên là thầy thấy mình là một con người nhỏ bé ở đây nhất. Cho nên đi tìm cái việc mà thích hợp với con người nhỏ bé này mà làm. Nên đa số chúng ta thất bại là vì chúng ta không thấy được mình và thích làm những cái chuyện của người khác mà không chịu làm cái việc của mình nữa. Cho nên thất bại thôi. Bây giờ đã từ ở nhà quê xuống học hành thì chưa được bao nhiêu, mình mẩy thì đen thui, mặc đồ thì dơ bẩn, phải không? Mà muốn lên ngồi trên là ai chấp nhận cho? Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy tình nguyện đi rửa nhà vệ sinh, thiên hạ chấp nhận liền chứ, ở trong đại chúng chấp nhận liền. Cho nên cái việc đầu tiên bước chân vào xin làm cái việc này đó, không ai dành với mình hết. Cho nên nó tự xác định thân phận mình là cùng tử. Cùng tử. Thì từ cái chỗ cùng tử này mà phấn đấu đi lên, gọi là nghèo nhưng không có hèn. Tại nên cùng tử không giống như những người hèn hạ khác. Cho nên các Phật tử cái nghiệp nặng á, thì coi chừng mình không nghèo mà mình hèn. Nghèo thì hèn là bình thường. Nhưng mà có những người nó không nghèo nhưng mà là hèn. Cái này là tệ lắm. Bây giờ chúng ta tập làm sao nghèo nhưng mà không hèn. Không hèn là chỗ nào? Mình làm cái việc của mình. Mình không động tới việc của người khác. Cho nên người ta không dám xem thường mình. Từ cái chỗ không dám xem thường này mà tới cái chỗ kính trọng. Tại sao họ kính trọng? Vì họ nhờ ơn mình. Mình dọn sạch sẽ, họ hưởng thụ cái thành quả lao động của mình. Họ nợ mình chứ. Bây giờ ai sợ ai? Tức là họ sợ mình. Tại vì họ hưởng cái thành quả lao động của mình. Rồi lúc bây giờ nếu mình phát huy cái trí tuệ mình lên cao, cái hiểu biết mình hơn họ. Nhưng mà lúc bây giờ đó, mình không có cái địa vị trong xã hội. Mình không có danh. Cho nên lúc bây giờ nữa, mình chỉ cho họ. Thì cái trường hợp này ai sợ ai? Họ thọ ơn của mình, họ nhận cái sự chia sẻ trí tuệ của mình. là họ nợ mình chứ mình có nợ đâu. Cho nên từ cái chỗ này từng bước mình bước lên. Đây là trên cái bước đường mà tu học của riêng thầy đó. Tức là xác định được con người mình trước, rồi từ con người bé nhỏ này nữa mình phấn đấu lần lần mình lên thì lên cũng được. Còn bây giờ không thấy được mình, cũng không thấy được cái việc của mình làm, mà mình đi dành cái việc của người khác, cái này tự chuốc họa vào thân thôi. Cho nên nhờ cái chỗ này để mà tích lũy lần công đức của mình, gọi là hành Bồ Tát Đạo đó. Dược sư khi hành Bồ Tát Đạo là chỗ này, tức là tìm những cái việc mà thích hợp để mình làm. Mình làm như vậy đó để cho mình sanh ra công đức. Đó là cái việc thứ hai, mà tích lũy công đức cho đến khi nào nữa mọi người ở trong xã hội này đều thọ ơn mình hết, thì lúc bây giờ họ nhìn mình khác đi. Mình mang ơn người nữa thì cái này nặng lòng, nhưng mà người mang ơn mình nữa, mình thấy nhẹ như lông hồng, sướng vô cùng. Tại ở trên cuộc đời này nữa, quý vị nghiệm xem lại coi, cái người thi ơn ấy, luôn luôn họ sướng hơn là cái người thọ ơn. Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm hành Bồ Tát Đạo là như thế. Cho nên không sợ khó, không sợ khổ. Việc gì ta làm được cho cuộc đời này nữa, thì ta hết lòng ta làm. Rồi một thời gian sau nữa, chính cái việc làm này tích lũy thành ra công đức, ta gọi đây là hành Bồ Tát Đạo. Dược sư làm cái chuyện này. Thế nên cho tới cuối cùng mọi người chung quanh Ngài đó là đều những người thọ ơn của Ngài hết, mang ơn Ngài hết, nhận cái sự hiểu biết của Ngài luôn nữa, thì họ có cái nhìn về Ngài khác rồi. Có cái nhìn về Ngài khác rồi nữa thì lúc bây giờ sao? Thế nên tới cái thứ ba này đó là Ngài nói họ mới nghe được. Tại những người mà họ nghĩ rằng ta hiểu biết nhiều hơn họ, phải không? Ta đã từng tư vấn cho họ nhiều việc, ta đã làm được nhiều việc hơn họ, cho nên lúc bây giờ ta nói họ nghe. Còn trong lúc đó mà ta chưa làm được cái việc gì hết, ta chưa nói cái việc nào đúng hết, nhưng mà lúc nào cũng thích nói thì ai nghe ta? Đây là ở trên cái bước đường tu hành thầy trải nghiệm rồi thầy thấy. Cho nên có nhiều người cứ thích nói, nhưng mà nói được bao lâu người ta cũng sẽ bỏ mình thôi, người ta không chấp nhận mình nữa. Tại vì theo mình tu không có kết quả gì hết, theo mình chẳng làm được gì hết. Cho nên bây giờ thay đổi trở lại, nói cái nào chính xác cái đó, hãy nói cái việc đó, nhất định cái việc đó phải xảy ra, lần hồi ta tin mình chứ. Cho nên cái khi mà họ tin được mình rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới có một cái điều kiện là tạo thành quyến thuộc Bồ Đề, tức là xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, một xã hội lành mạnh. Cái này ai làm? Phật Dược Sư làm, Phật Di Đà làm. Thế nên Phật Di Đà đầu tiên Ngài cũng ở cái thế giới Ta Bà này không làm được, cho nên Ngài mới sang cách từ thế giới Ta Bà này 10 muôn ức Phật độ tới cái vùng đất mới nó hoàn toàn, Ngài mới khai phá. Cho nên rồi đầu tiên Ngài khai phá đó là Ngài dẫn theo một số quyến thuộc Bồ Đề của Ngài khi Ngài hành Bồ Tát Đạo. Cho nên quý vị nhớ là Đức Phật Di Đà của mình là khi mà Ngài tu hành đầu tiên Ngài làm vua, gọi là vua vô tránh niệm, tức là khởi đầu bằng cái niệm mà không tranh chấp với ai hết. Ai tranh chấp với ta thì mặc họ tranh chấp, mà ta không bao giờ tranh chấp với ai. Nếu hãy họ tranh chấp họ cãi thì thôi, ta chịu thua thôi. Vua vô trách nhiệm là như thế. Nhưng mà cuối cùng là chinh phục được người. Nhưng mà khi chinh phục được người rồi nữa thì Ngài lại từ bỏ cái chuyện này đi. Mọi người quý trọng Ngài, nhưng mà Ngài biết cái này là còn giới hạn. Bây giờ họ quý trọng mình, nhưng mà một lúc nào đó mình không làm được việc gì cho họ nữa hết thì trường hợp chắc chắn họ cũng bỏ rơi mình thôi, phải không? Thành ra trên bước đường tu hành các Phật tử nghiệm xem, khi mình còn được việc đắc dụng thì cái trường hợp người ta kính trọng, người ta sử dụng. Nhưng mà khi nào mình không được nữa đó thì trường hợp họ ném mình vào và bảy tha ma, không ai ngắm ngó tới mình nữa. Đức Phật Di Đà thấy được như này, cho nên lúc đó đó ngài mới xuất gia học đạo, gặp Phật ra đời, do đó mà ngài xuất gia học đạo. Ta nên ngài xuất gia học đạo, khi học đạo rồi đó là hết lòng học. Phật thuyết pháp ở đâu ngài cũng theo, ngài nghe hết. Ta nên nghe và suy nghĩ và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Cho nên một khoảng thời gian không lâu, việc nào ngài cũng biết hết. Thì lúc bây giờ đó, Đức Bảo Tạng Như Lai đó, mới bảo với các thầy kheo, mấy thầy cái nào không biết tới hỏi ông Pháp Tạng. Tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo là một cái kho pháp của Đức Bảo Tạng. Thế thì chúng ta nhận ra điều này từ đó. Cho nên tu thì ra tu, mà học thì cho học. Đó là cái điều quan trọng. Đừng để thời gian trôi qua. Nên tu cho ra hồn chứ. Đây là Đức Phật Di Đà đã làm. Cho nên ngài học thì ngài trở thành một cái kho pháp. Cái gì ngài biết hết, Phật nói cái gì ngài nhận được hết, hiểu rõ hết. Rồi lúc bây giờ mới làm theo những cái việc này mà độ đời. Làm theo những lời dạy của Đức Phật trong kinh để mà độ chúng sanh. Cho nên tất cả những người mà được Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo này giáo hóa đó, họ đều kính trọng ngài, mà họ gọi ngài là Bồ Tát Pháp Tạng. Đấy, trên bước đường tu, cái khởi đầu của ngài là không có ý niệm tranh chấp. Cái thứ hai là học cái gì cũng biết hết. Cái thứ ba biết để làm. Cho nên tên đổi theo này. Bây giờ là trở thành Pháp Tạng Bồ Tát. Tên là Pháp Tạng Bồ Tát này thì tất cả những cái người mà theo học với ngài, được ngài cưu mang giúp đỡ đó, trở thành cái quyến thuộc Bồ Đề của ngài. Cho nên khi mà ngài có quyến thuộc này rồi sao? Thầy trò mới dắt nhau đi xa tích về ở thế giới phương Tây, cách 10 muôn ức Phật độ, tới chỗ đó xây dựng một nước gọi là An Dưỡng Quốc. Cho nên đầu tiên Đức Phật Di Đà lập cái An Dưỡng Quốc, chứ đâu có thế giới Cực Lạc, làm gì có một thế giới. Cho nên một cái An Dưỡng Quốc thôi, tức là tất cả những người này đó đồng một ý với nhau, đồng một hạnh với nhau, cho nên ở chung với nhau. Cho nên khi mà mình tu đó, ngài Phổ Hiền có dạy tìm những người cùng ta đồng một hạnh. Cho nên những người cùng hạnh cùng nguyện thì ở chung nhau nó dễ. Cho nên khi mà nói tới đây nữa, tôi nhớ tới hai cái bậc mà đi trước tôi nữa. Cho nên một là Hòa Thượng Thiền Tâm. Cho nên Hòa Thượng là tu tịnh độ. Cho nên Hòa Thượng bỏ lên trên Đại Ninh, dắt theo một số đồ chúng chuyên tu tịnh độ lên trên. Hòa Thượng Thanh Từ thì tu thiền, cho nên dắt một số đồ chúng đi ra núi lớn Vũng Tàu, ở ngoài đó tu. Đấy, cái khởi điểm là chỗ này. Thế nên chúng ta nhìn kỹ, ta thấy cái việc làm này giống Đức Phật Di Đà. Đó là trên bước đường tu hành Bồ Tát Đạo. Cho nên phải có một cái quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên quyến thuộc Bồ Đề này, những người theo Hòa Thượng Thiền Tâm tu tịnh độ, cho nên quyết tâm niệm Phật để vãng sanh, thì những người này vãng sanh hết. Cho nên những người mà theo Thầy Tinh Từ để tu thiền, thì bây giờ Thầy Tinh Từ còn sống đó. Cho nên thiền đường, thiền viện mọc lên. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy đó. Các vị này là đi theo đúng với con đường mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Còn tôi thì chọn con đường Pháp Hoa, chọn con đường dấn thân hành Bồ Tát Đạo. Cho nên tôi luôn luôn ở đây. Thầy này chịu khó, chịu khổ mà gánh vác sự Phật sự, cái này chính. Ở thế giới Ta Bà là tại vì tôi theo Đức Phật Thích Ca. Đó là cái việc làm. Cho nên hành Bồ Tát Đạo chúng ta có mục tiêu như vậy. Rồi tới cuối cùng nó có quyến thuộc. Ta nên muốn làm được việc không phải là chúng ta có hiểu biết mà đủ. Chúng ta cần có đạo đức. Mà không phải có cái hiểu biết và đạo đức là đủ. Thế còn cái gì nữa? Đức Phật nó còn có một cái trí phương tiện, phải còn có cái trí phương tiện. Cho nên kinh Bát Nhã thì đi tới Bát Nhã Ba La Mật hết. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói thêm một cái là gì? Phải có phương tiện Ba La Mật. Đây phương tiện là cái điều thứ tư đây. Cái phương tiện Ba La Mật là điều thứ tư của Ngài Dược Sư. Tức là dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình, khiến tin lẫn nhau, làm cho dân giàu nước mạnh. Ở chỗ nào là chỗ đó giàu, chỗ đó mạnh. Tại vì mọi người không tin với nhau, mọi người tranh chấp nhau, mọi người hãm hại nhau, mọi người giành giật với nhau, cho nên mọi người đều tạo nên một cái thế giới phá sản. Nếu cùng xây dựng thì tốt, nhưng mà vì tranh chấp với nhau cho nên nó tự hại nhau, tới cuối cùng biến nó trở thành địa ngục. Vì vậy đó mà Đức Phật Dược Sư dùng cái trí phương tiện. Cho nên trí phương tiện chỗ này đó là có vô số phương tiện, cho nên học cái phương tiện trí này rất là khó vô cùng. Ta nói tùy phương tùy tiện, tức là tùy lúc và tùy chỗ mà ứng dụng hoàn toàn khác nhau, không phải là theo một khuôn mẫu. Cho nên ở trên cái bước đường tu học của chúng ta đó, cái phương tiện trí này là biết thay đổi cho thích hợp, chứ không phải lúc nào cứng nhắc như vậy, không phải biết như vậy. Cho nên khi mà biết được một việc xong rồi đó, là ta biết thêm cái gì? Biết cái này có nên nói không? Hay là không nên nói? Nói ra có lợi hay là có hại? Ta nên nói ra có hại, ta biết đúng, nhưng mà nói ra có hại, mà ta nói ra là hại. Tức là hại cho mình. Người xưa ông nói là con ếch thì chết vì cái miệng, phải không? Nó nằm im ai bắt nó. Nhưng mà mưa xuống cả sướng quá, kêu lên. Kêu lên ta nghe tiếng kêu, ta tới ta bắt. Cho nên con người chúng ta biết, tại vì do biết mà chết. Vì vậy đó mà ta biết thêm cái nữa là có nên nói hay không nên nói. Nói ra thì chúng ta chết, nói ra thì mọi người sẽ chết theo. Có nên nói không? Thôi không nói. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên này biết rồi nhưng mà không nói. Mọi việc biết hết nhưng không nói. Đây là Phật. Rồi đó chờ đúng lúc mới nói. Đúng cái lúc đó mới nói. Nên Đức Phật đó là ví như hoa linh thoại, đúng thời tiết mới nở, phải không? Đúng thời tiết nó mới nở, đúng thời tiết mới xuất hiện, và đúng thời tiết mới nói. Nói đúng thời, đúng thời, đúng lúc. Thì cái lời nói này có giá trị. Này là phương tiện trí này. Nhưng mà nói đúng rồi, đúng lúc rồi, nhưng mà lúc đó nó còn phải nghĩ thêm cái nữa là nói với ai đấy. Thế nên việc này em nói với ai đây? Chứ không phải biết là nói luôn. Cái việc này đáng nói cho vua chúa thì nói vua chúa. Cái việc này đáng nói cho sa môn thì nói cho sa môn. Cái việc này đáng nói cho bà la môn thì nói bà la môn. Đáng nói cho cư sĩ thì nói cư sĩ. Chứ không phải là ai cũng nói hết, gặp ai cũng nói hết. Cho nên chúng ta phạm phải sai lầm lớn là từ chỗ này. Cho nên chết. Gặp ai cũng nói hết, tức là biết rồi để trong bụng chiều không được. Cho nên phải nói ra. Nói ra là chết, không lợi gì hết. Thành ra Phật có trí phương tiện là chuyện này. Rồi tới cuối cùng, ta nhìn kỹ chúng ta thấy, mặc dù Đức Phật Thích Ca nói Đức Dược Sư, nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại trong cuộc sống Đức Phật Thích Ca ta thấy giống chứ. Cho tới một cái phương tiện cuối cùng mà Đức Phật sử dụng nữa là gì? Thành ra Đức Phật Thích Ca sử dụng. Tức là khi Ngài xuất hiện trên cuộc đời này, Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này để độ sanh, thì Đức Phật bố trí người đầy đủ hết. Tất cả các Bồ Tát quyến thuộc của Ngài đều sanh trên cuộc đời này đồng một lúc đó. Tại vì Ngài biết rõ nếu không có quyến thuộc Bồ Đề thì không làm được việc. Không có người hợp tác thì cũng không làm được việc. Cho nên Ngài mới bố trí, ông này sanh ra làm vua, ông này sanh ra làm tướng, ông này sanh ra làm Bà La Môn, ông này sanh ra làm cư sĩ, ông này sanh ra làm trưởng giả. Tất cả các vị Bồ Tát quyến thuộc của Đức Phật Thích Ca này đồng thời sanh ra trên đất Ấn Độ hết. Cho nên chúng ta mới nhìn vô chúng ta thấy lạ, phải không? Nên các vị thấy lạ chứ. Nó lạ ở chỗ nào? Tức là mỗi một người đóng một vai trong cuộc đời này hết. Cái điều lạ là chỗ đó. Mỗi người đóng một vai trong này. Cho nên đầu tiên Thầy thấy là Đức Phật Thích Ca đó, khi mà độ năm em Kiều Trần Như rồi, độ mấy đứa con của ông Gia Xá rồi, đắc quả là hắn xong rồi nữa, Đức Phật mới bảo rằng bây giờ mỗi thầy đi một hướng để giáo hóa, ta cũng đi một hướng ta giáo hóa, không nên đi chung, phải không? Thầy đắc đạo rồi là nên giáo hóa chúng sanh chứ không nên ở không uổng. Thế nên Đức Phật một mình đi về cái thôn Ưu Lầu Tần La, trong một đêm Đức Phật độ được ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là quốc sư của Bình Sa Vương, và cả một cái tu viện này đều đi theo Đức Phật hết, tức là đạo Bà La Môn chuyển hóa thành đệ tử Đức Phật. Cái đây là chuyển hóa ngoại đạo đó. Cho nên cái điều thứ tư của Ngài Dược Sư nguyện, những người mà đi theo ngoại đạo thì ta chuyển họ về chánh đạo, đi theo tà đạo thì chuyển về chánh đạo. Ai đi theo tà đạo đây? Ngài Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là theo đạo thần lửa, Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là đi theo thần rắn. Ông này thì thờ lửa, ông kia thờ rắn. Thờ lửa đốt người, thờ rắn để giết người, phải không? Đây là tà đạo, nên ta gọi là tà giáo ngoại đạo, chuyên môn dọa người ta, hại người ta. Nhưng mà những cái người này đó, ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, sau này tới Kinh Pháp Hoa Đức Phật xác định không phải ông này ông ngoại đạo thiệt đâu. 60 kiếp về trước đó, tôi đã dạy ông Kinh Pháp Hoa và ông đã đắc thánh quả rồi, tức là 60 kiếp về trước đó. Ngài Xá Lợi Phất là Bồ Tát hiện thân trở lại làm ngoại đạo, cho nên khi mà gặp Đức Phật thì liền bỏ ngoại đạo đi trở về với Đức Phật. Cho nên tất cả các Phật tử ở đây, ai mà những kiếp trước đi theo Thầy tu theo Kinh Pháp Hoa, lần này gặp nhau thì Thầy trò có thể hiểu nhau được, có thể theo được, có thể chấp nhận được. Còn những người trong kiếp trước là chống phá thì kiếp này vẫn tiếp tục chống phá. Đây chúng ta thấy rõ đó. Cho nên cái phương tiện của Đức Phật, cái phương tiện Đức Phật là cái trường hợp tạo thành ra một cái xã hội để chuyển hóa. Thì bây giờ đó, Bình Sa Vương cũng là Bồ Tát thì hiện lại, cho nên thị hiện lại làm vua, phải không? Thị hiện làm vua, mà đâu phải làm vua dễ, nếu không có phước đức làm sao làm vua? Tại vì có phước đức cho nên ta biết đây là Bồ Tát hiện thân. Nếu mà ông vua thiệt á, tham vọng á, như những ông khác á, thì làm sao mà dám đem cái thượng uyển của mình mà cúng cho Đức Phật, quý vị nghĩ xem. Nếu không phải là đệ tử nhiều đời của Đức Phật á, thì không bao giờ dám cúng đâu, phải không? Cho nên các Phật tử mà tới với Thầy nữa, Thầy nhìn kỹ, Thầy thấy những người mà lạ mới tới Thầy một lần quý trọng á, thì có thể cúng cho 10.000, phải không? Còn có vị khác á, thì ta cúng ít hơn là 5.000. Có vị khác á, thì móc túi ra lựa cái giấy nào nhỏ nhất á, thì cúng 200 đồng chẳng hạn vậy. Đây, chúng ta thấy rõ nhé. Nhưng mà Bình Sa Vương á, thì dám đem dâng hết cái này cho Đức Phật. Cho nên Thầy nói ông này Bồ Tát hiện lại. Đây là thời tiết nhân duyên đủ rồi thì Đức Phật ra đời mới làm Phật. Rồi một cái điều mà đặc biệt nhất nữa, quý vị thấy gì? Cái ông hút phân, cái ông mà gánh phân, phải không? Cái người mà cùng đinh hèn hạ nhất, ở trong giai cấp thấp nhất, Đức Phật biến cái ông này thành ông A-la-hán để phá cái quan niệm về giai cấp, bốn giai cấp của Ấn Độ. Cho nên Đức Phật độ cho ông Sunita. Trong lúc đó tất cả các hàng bà la môn, quốc vương cư sĩ, ai cũng khó chịu, bất mãn hết. Nhưng mà Đức Phật độ cho ông Sunita đắc thánh quả la hán rồi. Ta nên ông đắc được quả la hán trước rồi, cho nên ông ngồi đằng trước cái tinh xá đó. Ở ngoài nữa, vua Ba Tư Nặc mới nghe người ta nói là Đức Phật độ cho một người hốc phân đi xuất gia làm sa môn. Ông vua Ba Tư Nặc này khó chịu quá, bực bội quá, lên xe giá để đi tới mà yêu cầu Đức Phật đuổi ông này ra, phải không? Thành ra khi ông tới tình xá, mới tới cửa tình xá, ông nhìn ông thấy ông Sunita đang ngồi nhập định, hào quang sáng hết cả một vùng. Ông xuống xe, ông lại ông này trước khi mà đi vô thăm Đức Phật. Thành ra vô mới hỏi Đức Phật là nghe nói Đức Thế Tôn có độ cho một người hốt phân ở trong tăng đoàn. Đức Phật nó có. Thì vua Ba Tư Nặc là xin Đức Thế Tôn đuổi ra khỏi tăng đoàn. Làm như vậy tổn thương đến danh dự của tăng đoàn. Cho nên chỗ này khi mà chúng ta tu hành, nếu hay chúng ta thiếu lòng từ bi thì chúng ta sẽ giống như ông vua Ba Tư Nặc. Cho nên có những thầy mà tu hành mới tu còn mặt này mặt kia còn yếu còn kém. Thành nhiều khi ta khó chịu, ta nói mấy thầy làm như vậy tổn thương tới đạo Phật, tổn thương đến danh dự của người tu. Đây cái điểm này chúng ta thấy. Thành nên Đức Phật mới nói ông là có độ cho một người hốt phân tên là Sunita. Nhưng mà người này quyết tâm tu cho nên phải độ thôi. Thế nên người nào quyết tâm tu thì Đức Phật độ hết, không tính giai cấp. Đây rõ vậy. Ông vua không yêu cầu phải đuổi ông này ra. Thì Đức Phật mới nói là trước khi vô đây, bệ hạ có thấy ông Sunita ở ngoài cửa chùa không? Nó không thấy. Tôi thấy có một cái vị đang ngồi thiền mà hào quang nó sáng hết vùng giống như là Đức Thế Tôn vậy. Đức Phật nói chính ông đó là Sunita đó. Ông đó là hút phân bữa trước đó mà bữa nay trở thành ra thánh. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, nhiều khi các cái vị thánh A-la-hán, các vị Bồ-Tát hiện thân lại trong cuộc đời này, chúng ta thấy chúng ta đâu biết được. Ta không biết được cái này. Rồi ta khởi lên cái ý niệm mà bất kính đó, chỗ này ta tổn phúc. Vì vậy đó mà nhìn người đó, chúng ta nên kính trọng. Cho nên ông Sunita này là một vị Bồ Tát hiện thân trở lại. Bữa trước là đi gánh phân, mà bữa sau đó thì thành A-la-hán. Ông vô não bữa trước thì sát nhân, mà bữa sau đó là thánh. Đây chúng ta thấy cái này là phương tiện của Đức Phật. Nên khi mà thầy nghiên cứu kỹ cái này rồi thấy, nếu mà Đức Phật bình đẳng độ hết những người hốt phân cũng bỏ rơi, nhưng mà sao độ có một ông hốt phân không? Duy nhất của ông Sunita hốt phân thành La Hán thôi, thầy không thấy ông hốt phân nào thành La Hán nữa hết. Cho nên thầy nói đây là Bồ Tát hiện thân. Nên tới kinh Pháp Hoa đó, tới kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy rõ cái điều này. Tại vì ông trưởng giả vào trong nhà lửa là chỉ độ được những cái người con của ông trưởng giả thôi. Tại nên con của trưởng giả đó là gồm có Tinh Văn, Duyên Giác của Bồ Tát, tức là Tam Thừa. Tại nên những người này là những người trong chúng Tam Thừa sanh vào trong thế giới Ta Bà này để hành Bồ Tát Đạo, để tu. Cho nên Đức Phật vì những người này hiện thân trở lại để độ những người này. Cho nên những người này đắc thánh quả được hết. Còn những người khác thì chỉ là kết duyên. Cho nên chúng ta có thể là những người kết duyên từ cái thời Đức Phật Thích Ca. Cho nên ta vẫn tiếp tục tu cho tới bây giờ. Nhờ cái kết duyên đó mà ngày nay chúng ta vẫn còn hành đạo được. Cho nên gọi là cái phương tiện của Đức Phật. Cho nên trong kinh này chỉ nói đơn giản là dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình, khiến tin lẫn nhau. Mọi người vì không tin nhau cho nên hại nhau. Bây giờ mọi người tin nhau, cùng nhau xây dựng thì có thể làm thiên đường, có thể thành cực lạc được hết. Đó là trên bước đường tu. Thứ tư thì là người theo tà đạo thì trở về chánh đạo, và theo nhị thừa thì cầu vô thượng giác, tức là hành Bồ Tát đạo. Ta nói người theo tà đạo là những người mà làm việc ác hại người, chủ yếu là những người bùa chú đấy, lừa dối người, hại người, đây là tà giáo, là ngoại đạo. Thì bây giờ đó Đức Phật chuyển họ trở về chánh đạo. Mà nói rõ đó là quý vị thấy như ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Ca Chiên Viên. Ca Chiên Viên là ông thầy bói, phải không? Tức là chim ti gia, xuất thân từ một nhà chim tinh, đi theo Đức Phật cũng trở thành vị thánh A-la-hán. Đây là tà đạo trở về chánh đạo. Còn hàng theo nhị thừa thì cầu vô thượng giác, tức là đi theo nhị thừa là những người tu hành nhưng mà có một cái đầu óc ích kỷ, tức là được giải thoát riêng cho mình thôi, còn những người khác mặc không quan tâm tới, nên không quan tâm tới cuộc đời, ai chết mặc, miễn ta sống thôi, ai đọa địa ngục cũng kệ họ, miễn ta lên thiên đường thôi. Ở đây có ai có cái tâm này không? Tu chứ không phải là không tu, quyết tâm tu mà để đi lên. Ai khổ mặc ta về cực lạc, thế là quyết tâm về cực lạc thôi. Đây không được. Những người này đó, Đức Phật chuyển họ trở thành ra hành Bồ Tát đạo. Cho nên thầy hồi nhỏ phát tâm tu đó, thầy cũng muốn về cực lạc thôi, niệm Phật Di Đà để vãng sanh cực lạc thôi. Nhưng mà sau tụng kinh Pháp Hoa rồi đổi, đổi mới có một lời phát nguyện là cõi ta bà thị hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Cái này là khi tụng Pháp Hoa mới nghĩ tới. Chứ hồi trước là lúc nào cầm sâu chuỗi cứ niệm Phật, niệm Phật để vãng sanh, không thiết bất cứ gì nữa, không thiết bất cứ cái gì trên cuộc đời này nữa, chỉ đi về Phật thôi. Đó là kỷ niệm đấy, ta gọi là nhị thừa. Nhị thừa tức là muốn giải thoát cho chính mình, tại vì cảm thấy cưu mang nặng nề, đi không được, phải không, khổ sở. Đây là trên bước đường tu. Nên hồi nhỏ là thầy thích lên núi tu chứ thầy không thích ở dưới này, ở đây phiền quá nè. Loài người chúng ta sao rắc rối quá, đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà lên núi ở tu thì không có gì hết. Đấy. Cho nên đây là cái ý niệm gọi là nhị thừa. Cho nên người tu muốn lên núi tu. Thì những người này đó, thì chuyển sang thành cầu vô thượng giác, tức là độ đời. Độ đời. Tại vì mình được rồi thì mình cũng muốn làm cho người khác được. Nhưng mà nhớ là khi chưa được á, thì không nên độ người nữa. Vì độ cũng không được mà hại cho mình. Đây là trên bước đường tu, quý vị nhớ. Chứ không phải là phát Bồ Đề Tâm xong rồi lúc nào ta hành Bồ Tát Đạo được hết. Cho nên Đức Dược Sư cũng phải là nguyện, tức là nguyện để sau này làm, chứ không phải bây giờ làm. Tại ta biết gì mà làm. Cho nên ta thấy một người chết đuối, ta nghĩ, ta thương, ta muốn cứu. Bây giờ ta có biết bơi không? Nếu ta nhảy xuống đó, ta làm chết theo, phải không? Vô ích. Cho nên từ cái chỗ đó, ta mới đi học bơi trước đi nè. Học bơi để chi? Để chuẩn bị khi nào ta gặp người chết đuối đó, thì ta có thể cứu được đây. Cho nên hành Bồ Tát Đạo là như vậy. Tức là cái gì chúng ta cũng biết hết đó, thì ta mới làm. Biết trước rồi mới làm sau. Chứ không phải là không biết mà làm. Vì vậy mà Đức Quan Âm ấy, thì cái con mắt ở trong lòng bàn tay ấy. Cho nên biết là mới làm, còn không biết thì đừng làm. chưa biết thì không nên làm. Nhớ cái điều đó. Tại vì ta phạm phải cái sai lầm á, thì ít nhất ta phải dừng lại một kiếp trên cái bước đường tu hành. Cho nên nếu mà từ dưới này ta tu, ta đi một mạch, ta đi lên thì tốt. Nhưng mà lỡ phạm phải sai lầm rồi đó, thì mọi người có cái ấn tượng về ta, phải không? Có ấn tượng sai lầm của ta đó. Cho nên mỗi lần hãy thấy ta hay nghĩ tới ta, họ nghĩ cái sai lầm của ta, cho nên ta không làm được. Nên sai một lần mất một kiếp đó, đó là trên bước đường tu hành. Cho nên thận trọng ở chỗ đó. Vì vậy đó mà Ngài nguyện sau thành vô thượng bồ đề rồi đó, thì Ngài mới làm chuyện này, mới chuyển qua cái hàng ngoại đạo trở về chánh đạo, mới chuyển qua cái hàng nhị thừa trở về đại thừa. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm Ngài nguyện là gì? Tức là những người mà tu ở trong chánh đạo, những người tu ở trong chánh đạo, tức là tu đại thừa đó, tu ở trong chánh đạo, thì sao? Thứ năm, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh, thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tình giới. Nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh không đọa ác đạo. Khi mà thầy đọc cái câu này thì sướng vô cùng. Tại vì ta ở trong giáo pháp của Đức Phật, ta ở trong giáo pháp Phật, ta thọ trì, ta tụng kinh đây, ta tụng dược sư đây, thì sao? Thành ra trên bước đường tu hành này, thành ra ta tụng kinh, cho nên Đức Phật gia bị tới cho ta, khiến cho ta đầy đủ tam tụ tịnh giới. Thành ra ta không giữ tam tụ tịnh giới, mà ta được tam tụ tịnh giới là cái cao nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Sướng không? Thành ra cái thứ nhất là nhiếp lục nghi giới. Nhiếp lục nghi giới tức là mọi người nhìn thấy ta nữa, họ nghĩ ta là người tốt rồi. Đây là trên bước đường tu nữa. Hồi nãy mọi người nhìn thấy ta nữa, họ đều nghĩ ta là người xấu hết, cho nên bực tức vô cùng. Bây giờ chúng ta tụng kinh rồi, ta không cần ai muốn nghĩ gì đó nghĩ mặt. Thành ra ta chỉ một lòng nghĩ tới Phật thôi. Nhưng mà Phật Dược Sư gia bị tới cho ta một cái đó, thì lúc bây giờ ai nhìn thấy ta, họ đều nghĩ ta tốt hết. Thế nên thực chất chưa chắc là thầy tốt đâu. Nhưng mà nhờ tụng kinh Dược Sư, cho nên mọi người nhìn thấy thầy, nghĩ rằng thầy là người tốt, phải không? Cái này là gì? Nhờ Phật Dược Sư gia bị tới, cho nên nó được một cái tụ giới thứ nhất này đó, không tu mà chứng. Trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên nhiều khi chúng ta tu khổ cực nhưng mà không được, mà bây giờ không tu gì hết mà được, phải không? Đây là trên những bước đường tu đó. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, thầy muốn nhắc các Phật tử. 60 năm về trước đó, nói thiệt đó, là thầy muốn mọi người quý trọng mình, phải không? Mà không ai quý trọng hết đó. Tức chết thì được. Cho nên lúc bây giờ tụng kinh hiểu rồi, cho nên không muốn nữa. Cái chuyện này không muốn nữa, mà chỉ lo tu hành thôi. Thế lo tu hành thôi thì lúc bây giờ đó, Phật Dược Sư gia bị tới được đó, ai họ cũng nhìn thấy mình, họ nghĩ mình người tốt, sướng quá đi chứ. Như vậy mà không tu nữa thì thôi sao? Cái điều thứ hai đó là nhiếp thiện pháp giới. Bao nhiêu điều tốt lành đó, họ đều nghĩ về mình hết. Thế nên bây giờ đó, thầy không có làm gì hết đó. Mấy thầy này làm, mấy Phật tử làm. Nhưng mà ai không nghĩ đó là thầy làm. Cho nên cái đàn Dược Sư vừa tổ chức xong đấy, 3 ngày liền như vậy đó, tăng ni và Phật tử chúng ta đó, làm chứ cực khổ. Mấy vị thấy thầy có làm gì đâu, nhưng mà ai cũng cứ tới đây nữa là thầy làm hết rồi. Nếu Hòa Thượng làm cái đàn Dược Sư lớn quá đi, đẹp quá đi, phải không? Thế là tự nhiên đầy đủ tam tụ giới này. Còn khi mà mình chưa tụng kinh thì sao? Mình làm đổ mồ hôi, phải không? Cực khổ biết bao nhiêu, nhưng mà đổ sông đổ biển hết, không ai biết ơn, tức chết thì được. Cho nên có nhiều thầy thưa với thầy vậy đó, thôi bây giờ con không làm nữa. Hỏi sao thầy không làm nữa? Nó làm chết cũng vậy thôi thầy. Cái người ở không cũng vậy thôi, mình làm chết cũng vậy thôi, thôi không thèm làm nữa. Thầy nói không làm thì đọa, phải không? Không làm thì đọa, ở không ăn thì đọa, thiếu nợ, rồi kiếp sau trả. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, nhờ lực Phật gia bị tới, cho nên cái thiện pháp nó tới với ta. Tới cái thứ ba là gì? Cái nhiêu ít thủ tình giới này. Thế nên tất cả những người mà khổ á, họ tới với thầy, họ nói nhờ thầy chú nguyện, phải không? Thế nên cái gì khó, cái gì khổ họ tới đây nhờ thầy chú nguyện dùm. Mà thầy chú nguyện cho họ xong, họ về nó được thầy. Nhờ thầy chú nguyện mà được. Bệnh nhờ thầy chú nguyện cũng hết nữa. Thế nên có Phật tử nó nhức đầu quá, thôi thầy chú nguyện dùm con một chút, rồi cũng hết bệnh, nó hết nhức đầu. Đây. Cái này là nhiều ít hữu tình. Cái này khó lắm. Cho nên nhiều khi mình làm nhưng mà không hết, bệnh càng thêm nặng, mà ta nghĩ xấu về mình nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành là quý vị nghiệm như thế. Nhưng mà nhờ Đức Phật Dược Sư gia bị tới, cho nên đầy đủ tam tụ tình giới này. Tự nhiên đầy đủ này. Nhưng mà nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh, không đọa ác đạo, cái này sướng nữa. Tại vì lỡ mình có phạm tội, mình có phạm tội rồi, nhưng mà mình chuyên tụng kinh Dược Sư đó, thì tâm mình liền thanh tịnh. Cho nên nếu có trả quả báo là trả cái thân này thôi, còn cái tâm mình vẫn thanh tịnh, mình không đã vào địa ngục. Còn nếu mình làm tội lỗi rồi đó, thì cái trường hợp thân này phải thọ quả báo khổ và chết đi vào địa ngục. Còn bây giờ đó, mình tụng kinh Dược Sư thì lúc bây giờ nữa, Đức Dược Sư gia bị tới cho mình phạm tội thì phải đền tội, nhưng mà thân này đền tội thôi, nhưng mà tâm không đền tội. Đây, trên bước đường tu. Cho nên chỗ này nó gọi là Bồ Tát thì thân thọ hình mà tâm thọ hình. Đây. Còn chúng sanh ấy, thì thân chưa thọ hình mà tâm đã thọ trước. Cho nên lúc bây giờ mình chưa đói mà mình sợ đói, mình chưa chết mà mình sợ chết, phải không? Nhưng mà Bồ Tát á, thì cái trường hợp đói cũng không nhớ nữa, mà chết cũng không nghĩ tới nữa. Hồi nào chết thì chết, hồi nào chết thì chết, tức là tâm thanh tịnh, cho nên không đọa ác đạo. Cho nên chết thân này thọ thân sau tốt hơn. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Đây là điều thứ năm mà của Ngài Dược Sư nguyện. Cho nên khi chúng ta tụng kinh, chúng ta nhớ cái điều này. Điều thứ sáu là gì? Tức là hữu tình thân hình hèn hạ, không đủ sáu căn, xấu xí khờ khạo, tai điếc mắt mù, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi điên cuồng, chịu nhiều khổ não. Đây tất cả mọi người, khi chúng ta rơi vào trong tình trạng này, chúng ta biết ác nghiệp chúng ta đi. Tên ác nghiệp đời trước, nhiều đời về trước chúng ta đã tạo, cho nên sanh ra trên cuộc đời này chúng ta có một cái thân hình không vẹn toàn, để cho mọi người xem thường, mọi người ghét bỏ chúng ta. Nhưng bây giờ đó, chúng ta tụng Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, nghĩ tới Đức Phật Dược Sư. Mà khi chúng ta nghĩ tới Đức Phật Dược Sư rồi đó, mà Phật Dược Sư gia bị tới cho ta thì cái gì? Đây cuộc đời chúng ta thay đổi, nghiệp đó nó tan hết đi. Cho nên nghiệp nó tan hết, cho nên lúc bây giờ mới khỏi bệnh. Cho nên bây giờ chúng ta mới khỏi bệnh. Rồi nghe được danh ta thì thân tâm liền được khỏi bệnh. Rồi sao nữa? Thứ sáu, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình thân hình hèn hạ, không đủ sáu căn, xấu xí khờ khạo, ta điếc mắt mù, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi điên cuồng, chịu nhiều khổ não, nghe được danh ta liền được khỏi bệnh, thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt. Cho nên thân hình đoan chánh, tất cả những cái tật nguyền kia tự biến mất đi, và nãy khùng điên nhưng mà bây giờ nữa là trí tuệ sáng suốt. Đó là ở trên cái bước đường tu. Đây là điều thứ sáu của Phật Dược Sư. Điều thứ bảy cũng gần đây. Nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ nghe được danh ta, liền được khỏi bệnh, thân tâm thanh tịnh, quyến thuộc xâm dày. Hồi nãy đây là không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ đây. Tức là vì mình mang bệnh hiểm nghèo, giống như bây giờ mình bệnh sida chẳng hạn, thấy không? Bà con họ sợ mình quá, bỏ mình đi, truyền nhiễm sợ. Nhưng mà mình tụng dược sư, mình tụng dược sư, mình tu hành, mình không cần cái này nữa. Thì bây giờ nó cũng có thể mà thân của mình hết bệnh, và những người xung quanh họ nhìn mình, họ cũng thương, họ cũng quý. Cho nên tất cả những người mà bị bệnh hiểm nghèo, rơi trong tình trạng này, thì họ tụng kinh, họ cũng có những cái thoát. Nhưng mà cái khi đó quý vị tụng kinh dược sư đó, thì nhớ cho một điều. Cho nên nhiều khi ta nghe nói như vậy linh nghiệm quá, nhưng mà ta tụng chúng ta thấy không có kết quả. Thì chỗ này chúng ta tự suy nghĩ và xét lại. Tại sao được và tại sao không được? Có người được nhưng mà có người không được. Là tại vì cái thế giới ta bà này tới cái thế giới của Phật Dược Sư đó, là 10 muôn ức Phật độ xa lắm. Từ đây qua đó xa lắm. Cho nên chúng ta chỉ có cái tâm thanh tịnh thì đi mới tới được. Tâm không thanh tịnh thì không khi nào đi tới được. Cho nên mới ban đầu chúng ta bứt phá ra đi đó, bắt đầu vô tụng kinh dược sư đó, là cái việc đầu tiên là gì? Bắt buộc chúng ta là phải thân tâm thanh tịnh trước đã. Cho nên thầy mới nói là khi vào đạo tràng này, tất cả các Phật tử chúng ta không được nói chuyện, không mở điện thoại cho reo, cho ồn. Đấy là cái chính bước ban đầu. Tức là giữ cho nó thanh tịnh để mà chúng ta hướng tâm về Đức Phật Dược Sư. Cho nên nó phá được một cái tầng thứ nhất, tại nó qua 4 vòng mới tới cái thế giới của Đức Phật Dược Sư. Cái thế giới ta bà này đó, cái vòng đai của nó rộng quá. Tên cái vòng đai thứ nhất này là gì? Cái vòng đai thứ nhất này đó là ham muốn. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó là đều ham muốn hết. Cho nên cái ham muốn, cho nên bây giờ muốn tới Đức Phật Dược Sư đó là cắt cái ham muốn này trước rồi đã. Rồi qua cái vòng đai thứ hai đó là bực tức, không còn giận nữa. Ham muốn không được thì chúng ta giận. Nhưng mà bây giờ đó, lòng chúng ta đó không có chuyện này. Tại vì không ham muốn, cho nên ai muốn làm gì làm, ta vẫn thấy bình thường. Qua tới cái vòng thứ ba là gì? Của thế giới ta bà mình. Tức là ham muốn, rồi bực tức. Cái vòng thứ ba này là buồn phiền. Đây, không có buồn phiền. Cho nên số các Phật tử lên tụng kinh mà cái người ngồi gần bên mình, mình thấy khó quá, bực. Tại đây nhất là các đạo hữu mà đi tu lâu rồi thọ y lâu rồi nữa, nhá, gần như là có cái cảm giác mình là người tu lâu, người lớn ấy. Cho nên mà ai xúc phạm tới mình, cái mình khó chịu, mình buồn quá, thôi không đi tụng kinh nữa, phải không? Đó là cái điều sai lầm đó. Cho nên buồn. Đây cái dòng đai thứ ba. Tới cái dòng đai thứ tư của thế giới ta bà này là đầy ác ma. Cho nên cái dòng thử thách này nặng lắm. Cho nên ta luôn luôn sợ hãi. Ta luôn luôn sợ hãi. Tức là bước từ một ranh giới này qua một ranh giới bên kia nữa. Cho nên bây giờ ta không sợ. Ta không sợ. Mà hồi đó thầy thường hay nói này, chết là cùng. Lấy cái mạng sống này để đánh đổi. Chết là cùng. Miễn làm được một cái gì cho Đức Phật rồi nữa thì chết. Đó là điều tốt. Sợ nhất là sanh trên cuộc đời này không làm được cái gì hết mà chết thì uổng. Uổng cuộc đời người. Cho nên làm được một việc gì rồi cho đạo rồi chết cũng được. Thành như Hòa Thượng Quán Đức tự thiêu xong cũng đáng chứ, cái chết đó cũng đáng, nếu không thiếu giờ cũng chết mất rồi. Cho nên làm được một cái việc gì cho đạo thì sẵn lòng. Cho nên cái vòng đai thứ tư này để mà Đức Phật thọ dụng mình là chỗ đó, không sợ. Thầy hồi nhỏ tu cũng nhờ một cái tánh là gan dạ này, lì này nữa, được Đức Phật che chở rồi cũng sống, rồi cũng làm đạo cho tới bây giờ. Mà thầy nhìn kỹ, thầy thấy những người mà nhát gan, những người mà hay sợ đó, cứ rụt rè đó, thì bỏ hết cơ hội này sang cơ hội khác, không làm được cái gì trên cuộc đời, rồi cuối cùng họ cũng chết thôi. Còn ta quyết tâm đó, có một cái việc gì đó ta cần, ta làm cái rồi ta chết cũng được. Cho nên đó, thầy nhớ vào khoảng độ 50 mấy 60 năm về trước, hồi năm 1960, thành cái lúc đó nữa, ở tận ở trên Đồng Xoài, các đạo hữu mà đi dinh điền di cư ở trên đó, thầy này muốn thỉnh một thầy giảng sư lên đó thuyết pháp nhân một Phật đản, mà bây giờ đó không ai dám đi hết. Nghe nói là đi lên trên cái chỗ đó là rừng sâu nước độc mà chết, nên nó còn nhiều chết bệnh chết. Cho nên lúc bây giờ đó mà thầy làm thị giả cho Hòa Thượng Thiện Hoa, làm trưởng ban pháp, Hòa Thượng mới hỏi Trí Hoảng đi không, dám đi không. Cho nên thầy nói nếu mà thầy sai thì con đi thôi, có một cái cơ hội mà mình chết cho Phật thì cái này cũng là điều tốt. À, nhưng mà đi, cho nên nhờ cái gan dạ này đó, mà tự nhiên mấy thầy chung quanh họ nói Trí Quảng làm được việc đó, dám làm nữa, cho nên mới cơ cấu thầy vào ở trong ban Hoằng Pháp trước tuổi sớm. Đấy, làm đạo là nhờ cái này. Còn các huynh đệ thầy đã sợ đâu dám đi, cho nên sợ không dám đi. Tới 63 năm sau, 63 thì ông Diệm lên, ông đàn áp Phật giáo, cái là mấy thầy trốn hết. Đây này. Cho nên rồi bây giờ thầy nhìn lại, thầy thấy cũng chết mất hết rồi. Sợ chết rồi cũng chết. Cho nên mình tìm một cái chết cho có ý nghĩa thì cái này nên hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái vòng đai cuối cùng này, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy thầy đó là tuyệt thể tuyệt mạng. Tức là mình nghĩ không còn cái gì nữa hết, cùng đường rồi. Tức là nghĩ tới cái chết thôi, mà dám làm nữa, thì Đức Phật mới thọ dụng mình, mình mới lọt qua thế giới bên kia. Mà khi được Đức Phật thọ dụng rồi nữa, thì có thể cuộc đời mình nó hoàn toàn khác. Nó hoàn toàn khác trước đó. Cho nên vượt qua 4 bức tường sắt này đó không có chuyện dễ đâu, để mà tới cái thế giới của Đức Phật dược sư. Rồi từ đây trở về sau, trên cái đường hành đạo chúng ta trở thành nhẹ nhàng. Cứ hãy mà 1000 thế giới đó, thì lại có một Đức Phật khác tiếp độ chúng ta. 1000 thế giới có Đức Phật khác tiếp độ chúng ta, cho đến cái cuối cùng là 10 muôn ức Phật độ, tới đây mới tới Đức Phật dược sư này. Chứ không phải là ta tụng kinh dược sư cái là ta gặp Đức Phật dược sư liền, không có đâu, phải không? Đi xa lắm. Vượt qua 4 cái tầng này là không thấy Phật gì hết, toàn là thấy ma quỷ không. Cái khó khăn luôn luôn chờ đón chúng ta. Cho nên thầy có cái cảm giác giống như là Tam Tạng đi thỉnh kinh, toàn là động yêu thôi. Nhưng mà vượt qua hết cái này rồi nữa, thì tới cái cuối cùng là gì? Tới một cái chiếc thuyền mà không có đáy ấy, không? Đó, thầy nên bước lên đó, lọt xuống dưới biển ấy, thì coi như là thành Phật. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thầy nên mọi người ai mà quyết tâm ấy, thì cuối cùng ta đi tới. Mà lọt xuống đây ấy, để thành Phật ấy, còn sớm hơn là không xuống rồi lại đi vào địa ngục. Cho nên trên bước đường tu khổ, nhưng mà sau cái khổ đó nó có cái an lạc. Còn chúng ta sợ cái khổ này nữa, để đi tìm cái an lạc, thì cái an lạc không bao giờ tới, nhưng mà cái khổ luôn luôn chào đón chúng ta. Thầy xin ngừng ở đây, tuần sau chúng ta tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành